quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta hàng ngày nghe lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Không biết là quý vị mỗi lần mà nghe như vậy hay thấm không? Nghe chứ thấm nha. Một đoạn ngắn như vậy mà nghe hoài không thấm sao được. Tổ sư dạy: nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng qua trường. Ngài nhắc chúng ta đừng nên khoe công trạng của mình, đừng tự thấy mình trí huệ thông minh, đừng bao giờ tự cho mình chứng đắc này chứng đắc nọ. Trong suốt lời khai thị của Ấn Tổ, Ngài nói những lời mà rất gần gũi với hàng phàm phu tục tử. Những lời này nó xa vời đối với cảnh giới của những người chứng đắc thượng căn thượng trí. Đây là một điểm mà hết sức là đặc biệt, chúng ta cần phải chú ý. Tổ sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lại trong thời cận đại này, một vị đại Bồ Tát tái lại thì chắc chắn Ngài là chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương rồi. Ngài đã thành Phật mà xuống thế gian này, nhưng mà những lời của Ngài nói toàn bộ là những lời của hàng bình dân nhất, đơn giản nhất. Thực sự khi mà hiểu được như vậy rồi thì toàn bộ những lời nói của Ngài đã cho ta một lời khai thị rõ rệt. Lời khai thị đó là hàng phàm phu như chúng ta phải biết rõ con đường nào thành tựu và con đường nào sẽ thất bại. Đường thành tựu của hàng phàm phu chính là trên kính dưới hòa, chính là tập tánh nhẫn nhục, chính là thường nghĩ những điều lỗi lầm của mình, chính là biết mình là có nhiều sai trái thì đừng nên nói lỗi người khác. Đơn giản, đây là những cái cách sống của những người hết sức là hiền hòa, chất phác, thực thà. Trong xã hội không có gì khác hết. Vạn pháp đều do cái nhân duyên mà sinh ra. Một người hiền hòa tiếp tục giữ cái tâm hiền hòa thì cái tính hiền hòa nó càng ngày càng phát triển trong cái tâm hồn của người đó. Hiền hòa thì thường thường những cái chấp trước, những cái thị phi, những cái đấu tranh ganh tị của đời ít vướng bận đến họ. Nhờ thế mà cái tâm họ nó rảnh rang, vui vẻ, thoải mái. Những người hiền hòa này chỉ còn thanh tâm niệm Phật, rất dễ cảm ứng đến chư Phật, chư Bồ Tát gia trì, rất dễ được chư Thiên Long hộ pháp thương tình bảo vệ. Chính vì thế dù rằng là cái nghiệp của họ vẫn còn, oan gia của họ vẫn có, nhưng mà chư vị cứ nghĩ thử coi, một vị oan gia mà muốn tiếp xúc với một người đó để hãm hại họ thì ít ra cũng phải có cái điều kiện. Ví dụ như người đó không có một người nào bảo vệ thì các vị oan gia muốn ra thì ra, muốn vô thì vô, muốn tới thì tới, muốn lui thì lui. Chứ mình giả dụ như một người ở trong một cái khuôn viên mà có được một cái hàng hộ vệ thật là dũng mạnh, có đồng minh rất mạnh, bây giờ một kẻ thù muốn vô hại họ cũng khó lắm, không phải dễ đâu. Chính vì thế mà chúng ta thấy một người phàm phu tục tử, tội chứng sâu nặng, oan gia trái chủ nhiều mà không biết đường tu, vội vã bỏ rơi đi những cái bảo vệ gia trì của chư Bồ Tát thì chẳng khác gì là một người trong tay không có một tất sắc mà dám xông vào trong những chỗ loạn động để mà sát tặc diệt địch. Xin thưa thật, chẳng khác gì muốn mồi ngon. Cho nên mình thấy rõ rệt chư Thiên Long hộ pháp, chư Bồ Tát, ngài chỉ bảo vệ cho những người hiền hòa, ngài chỉ bảo vệ cho những người thực tâm tu hành, ngài chỉ bảo vệ cho những người mà không có cái tâm thượng mạng. Rõ ràng ân tổ không có nói những lời này, nhưng mà khi mình khai thác ra thì rõ rệt ngài đang hướng dẫn cho chúng ta đi vào một cái thế giới mà ở đó chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ, có quang minh của chư Bồ Tát gia trì, có quang minh của chư Phật gia trì. Cho nên trong kinh Phật chư vị thấy một người mà thành tâm niệm Phật thì có 25 vị Bồ Tát luôn luôn hằng ở bên cạnh phóng quang gia trì cho người đó. Trong kinh Thập Vạn Sanh Phật có nói chuyện này. Như vậy thì một người nào mà tâm tánh hiền lành, chất phác, thực thà, quyết lòng niệm Phật mà nói theo như ngài Tổ Ấn Quang, lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm câu Phật hiệu không để gián đoạn, ngoài việc niệm Phật đừng nên dấy khởi một vọng niệm nào khác. Chứ đấy, hiền hòa không nè. Ngài có nói là một người đi đứng nằm ngồi niệm Phật, niệm cho đến nhất tâm bất loạn, niệm cho đến nghiệp sạch tình không, niệm cho đến trí huệ khai mở rồi mới được quan sanh. Ngài không có nói như vậy. mà Ngài nói là cố gắng giữ cái tâm của mình trong câu A-di-đà Phật, và ngoài việc niệm Phật ra đừng dây khởi một cái niệm nào khác. Nhưng mà là phàm phu tục tử cứ tiếp tục dây khởi thì sao? Ngài giải liền lập tức: nếu khởi vọng niệm thì cố gắng ngay lập tức bỏ đi niệm. Bỏ niệm, bỏ làm sao? Tôi không vọng niệm nữa. Niệm câu A-di-đà Phật, lấy câu A-di-đà Phật tiếp tục mà niệm, thay vào cái vọng niệm đó. Bất phạ niệm khởi, đáng phạ giác trì. Tôi nghĩ là đừng có sợ cái vọng niệm nó khởi, mà sợ rằng cái vọng niệm nó khởi, mình tiếp tục theo cái vọng niệm đó mà mình đi theo nó. Chứ mà nó khởi lên rồi mà nó dù dù có mắt đi, hôm qua mình nói rồi, xoa xoa cái đầu đi, bóp bóp cái tay một chút, tự nhiên những cái động tác này nó làm cho cái tâm mình tỉnh trở lại. Rồi sao nữa? Niệm câu A-di-đà Phật chính là niệm câu giác ngộ. Hồi lại không sợ niệm khởi mà chỉ sợ cái giác ngộ niệm câu A-di-đà Phật không kịp thời. Như vậy khi mà cái vọng niệm nó nổi lên, mình cứ niệm câu A-di-đà Phật liền đi. Không còn là cái câu A-di-đà Phật có nhập tâm hay không, mà chỉ cần mở lời niệm câu A-di-đà Phật, tức là cái tâm chúng ta đã trở về với câu A-di-đà Phật. Mà tâm trở về với câu A-di-đà Phật mà chí thành, thì ngay lúc đó tự nhiên có quang minh của chư Đại Bồ Tát phóng tới gia trì niệm. Cho nên trong kinh Phật nói là một người thành tâm niệm Phật thì A-di-đà Phật phái 25 vị Bồ Tát gia trì bên cạnh. Mà chư vị nhớ, một vị Bồ Tát như vậy có hàng ngàn, hàng vạn chư thiên long hộ pháp bảo vệ. Như vậy thì vô tình Ngài bảo vệ cho những vị Bồ Tát, thì chính các vị thiên long hộ pháp cũng phải bảo vệ mình luôn. Bây giờ mình trở lại cái dạng người yếu đuối, mê mờ, tội chứng sâu nặng, oan gia trái chủ chấp chủng. Bây giờ làm sao các vị oan gia trái chủ đó xuyên qua cái hàng mà hàng bảo vệ trung trung điệp điệp cái thần thông quán đại như chư vị thiên long pháp để mà tới hạ mại người như Phật? Chính vì thế mà thực ra một người mà niệm Phật đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là một cái cách tu mà đai an toàn trong thời mạt pháp này cho những người phàm phu như chúng ta. Nếu người phàm phu chúng ta mà rời câu A-di-đà Phật ra thì chắc chắn không cách nào thoát khỏi cái chướng nạn của ma chướng, là cái thứ nhất. Không thể nào thoát được cái chướng nạn của nghiệp chướng, là cái thứ hai. Không thể nào thoát được cái nạn của lậu, nhân quả phải trả. Nhân đã trục trục, nhất định cái báo phải trả. Mà đã trả tức là theo nghiệp. Theo nghiệp tức là phải ở trong lục đạo luân hồi tiếp tục chịu nạn. Trong kinh Hộ Nghiêm nói cái nghiệp của chúng sanh nó bao trùm pháp giới rồi. Trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện, Phật nói cái nghiệp của chúng sanh nó năng địch tu gì, là nó to như cái núi tu gì vậy. Mà mình cổ chúng ta này, nếu mình có hành tướng nó đè mình xem lép ngắt đỏ không nổi. Nhưng mà khi mình chết đi, mình trở về cái dạng gọi là dạng thần thức rồi, mình mới thấy cái nghiệp này nó nặng như thế nào. Nó nặng như vậy thì không cách nào với một người phàm phu tục tử này mà mang cái nghiệp đó bơi ra biển khổ. Nhưng mà nhờ cái câu A-di-đà Phật đưa ta qua bờ giác, chẳng khác gì đem cái hòn đá đó để trên con thuyền bát nhã của A Di Đà Phật, Ngài chở qua bờ giác tự nhiên. Và cái người mà mang cái cục đá đó ngồi dựa trên bè thuyền bát nhã thoải mái qua bờ giác. Khi qua bờ giác là trở về cái chân tâm tự tánh, tự nhiên trắc nghiệm đó nó không cách nào bám theo được, nó không cách nào nó làm hại mình được. Cho nên xin thưa với chư vị, lời khai thị của ông Tổ giống như là hiền hòa, chốc phát, cạn cực. Nhưng mà mình càng đào sâu vô, mình thấy cái đạo lý vi diệu đưa một người phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng về tới Tây Phương thành Phật. Nên nhớ, một cái đạo mà đưa một cái hàng tội ác sâu nặng mà thành Phật mới là đại vi diệu, chứ không phải một cái phương pháp đưa một vị thượng căn thượng trí, đưa một vị Đại Bồ Tát thành đạo, cái đó không có gì là vi dụ. Hiểu được như vậy, càng ngày càng vững tin vào câu A Di Đà Phật để nhất định một đời này phải về Tây Phương, phải thành đạo ngay như vậy. Đời này yêu lắm rồi, dở lắm rồi, cái thân này tệ lắm rồi, không có ăn nhầm gì hết. Cái niệm Phật đường này cũng là đất đá, cái xe cũng là cục sắt, cục thép, cục gỗ, cục chì gì không đó. Tất cả ở đây chỉ là hảo nguyện đi về Tây Phương thành đạo mới là điều quý. Mong quý vị hiểu như vậy. Trong những ngày tới chúng ta tiếp tục khai thác để mà càng ngày càng vững tin, càng nhất định phải nhiếp tâm đại niệm câu A Di Đà Phật để về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.